Diễn đàn Chủ nhật.
Diễn đàn Chủ nhật.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật. Thưa quý vị, để ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép trên biển, cùng với các lực lượng chức năng như biên phòng, cảnh sát biển, thì Kiểm ngư Việt Nam có vai trò rất quan trọng. Đây là lực lượng thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Năm 2024 đánh dấu hành trình 10 năm lực lượng Kiểm ngư Việt Nam chính thức ra mắt kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. Trên hành trình 10 năm qua, nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ ngư dân trên biển tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã được triển khai. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, lực lượng kiểm ngư đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ trên biển, nhất là với nhiệm vụ gỡ thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu EC. Cùng bàn luận về chủ đề kiện toàn bộ máy kiểm ngư, đồng hành cùng ngư dân bám biển, chúng tôi có cuộc trao đổi với hai vị khách mời trong chương trình Diễn đàn Chủ nhật hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Tạ Minh Phương, Chánh Văn phòng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình.
Xin chào biên tập viên, chào quý vị thính giả.
Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang.
Xin chào biên tập viên Hương Giang và quý khán giả nghe đài.
Lực lượng kiểm ngư Việt Nam được hình thành, phát triển và thống nhất từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố ven biển theo pháp lệnh số 18 ngày 5 tháng 5 năm 1989 về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Tại phiên họp thứ 9 ngày 17 tháng 7 năm 2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã xem xét thông qua chủ trương thành lập lực lượng kiểm ngư Việt Nam.
Đến ngày 15 tháng 4 năm 2014 tại Đà Nẵng, lực lượng kiểm ngư chính thức thành lập. Đây là một mốc lịch sử đánh dấu sự ra mắt và đi vào hoạt động của Kiểm ngư Việt Nam.
Là lực lượng chuyên trách trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trước đây trực thuộc Tổng cục Thủy sản, Kiểm ngư có chức năng tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản, thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.
Tham gia công tác phòng chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền quốc gia trên các vùng biển, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về thủy sản, hướng dẫn tuyên truyền phổ biến pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về thủy sản đối với ngư dân và các tổ chức cá nhân hoạt động trên vùng biển Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị, 10 năm ra mắt, thời gian đi vào hoạt động tuy chưa dài nhưng là chặng đường đánh dấu nhiều sự kiện, thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn thử thách đối với lực lượng kiểm ngư. Thưa ông Lê Hữu Toàn, Kiên Giang là địa phương có đội tàu khai thác hải sản lớn nhất cả nước và có đội ngũ ngư dân hoạt động trên phạm vi ngư trường rộng. Vậy ông có đánh giá như thế nào về vị trí, vai trò của lực lượng kiểm ngư đối với việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển ngành thủy sản trong giai đoạn hiện nay?
Đối với tỉnh Kiên Giang thì cái vùng ngư trường rất là lớn. Chúng tôi có trên 63.000 km vuông. Cộng với đó là cái số lượng tàu của Kiên Giang hiện nay đang khai thác thủy sản là trên 8.200 tàu. Với cái sản lượng khai thác của Kiên Giang hàng năm thì từ 400 đến 500 ngàn tấn. Chúng tôi có cái lực lượng bà con lao động trực tiếp trong cái ngành thủy sản là 65.000 người. Trong đó lao động gián tiếp là khoảng 200.000 người. Kiên Giang cũng có một cái đặc thù nữa, đó là cái vùng biển Kiên Giang tiếp giáp với nhiều nước. Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Do vậy thì bản thân tôi cũng như là cái ngành thủy sản Kiên Giang thấy cái việc hình thành lực lượng kiểm ngư theo chủ trương của chính phủ và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là hết sức cần thiết. Và bản thân là tỉnh Kiên Giang cũng rất là đồng tình. Chúng tôi qua cái thực hiện các cái vai trò thấy rõ là trong quyết định thành lập của chi cục kiểm ngư, chúng ta thấy cũng rất là rõ ở các cái chức năng nhiệm vụ. Tuy nhiên mà đối với chức năng nhiệm vụ của ngành kiểm ngư thì nổi lên bốn cái vai trò rất là lớn. Cái thứ nhất là lực lượng kiểm ngư là lực lượng quan trọng trong việc tổ chức kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là ở cái lĩnh vực mà chúng ta kết hợp với phòng chống IUU. Đây là lĩnh vực chính của cái ngành này. Cái vấn đề thứ hai nữa là tham gia tốt trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển. Vừa qua thì các cái khu vực, đặc biệt là Kiên Giang có hơn 200 km bờ biển, thì lực lượng này tham gia rất là tốt với ban quản lý phòng chống thiên tai để chúng ta cứu nạn, cứu hộ trên biển. Cái vấn đề thứ ba nữa, đây là cái lực lượng vừa là chấp pháp cũng là vừa là lực lượng tuyên truyền rất là hiệu quả các quy định, các chủ trương chính sách đặc biệt là trong lĩnh vực thủy sản mà chúng ta kịp thời triển khai đến chủ tàu, đến bà con ngư dân, đến các doanh nghiệp. Cái vấn đề thứ tư mà thấy nổi lên đó là cái việc mà góp phần tham gia vào việc đấu tranh cũng như bảo vệ chủ quyền, giữ gìn cái môi trường hòa bình ở trên biển. Có thể nhiều cái vai trò, nhưng mà bản thân tôi điểm lại là đối với lực lượng kiểm ngư nổi lên cái vai trò đó là rất là cần thiết cho cái ngành thủy sản của Việt Nam cũng như của tỉnh Kiên Giang.
Xin được hỏi ông Tạ Minh Phương, từ lực lượng mỏng ban đầu chủ yếu là phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, thì đến nay bộ máy của kiểm ngư Việt Nam từ trung ương đến địa phương đã được kiện toàn như thế nào để có thể thực hiện được nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện những vi phạm trên vùng biển của Việt Nam?
Lúc mới thành lập, thì lực lượng kiểm ngư thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn gồm 5 phòng chức năng, 1 trung tâm và 5 chi cục kiểm ngư vùng. Cơ quan lãnh đạo Cục Kiểm ngư chỉ có 3 cán bộ lãnh đạo cục và 52 cán bộ được chuyển từ chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vịnh Bắc Bộ. Lực lượng mỏng hoạt động chủ yếu là phối hợp với các lực lượng chức năng thực thi pháp luật trên biển như là Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng. Đến ngày 8 tháng 5 năm 2023, thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định số 1789, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo đó, thì Cục Kiểm ngư gồm 7 phòng chức năng, 1 trung tâm và 5 chi cục kiểm ngư vùng. Kiểm ngư được nâng địa vị pháp lý lên trực thuộc Bộ và bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm về thủy sản như trước đây. Cùng với sự phát triển của lực lượng kiểm ngư trung ương, thì hệ sở thống kiểm ngư địa phương cũng đã được hình thành và phát triển, đặc biệt là từ sau khi luật thủy sản năm 2017 được ban hành và có hiệu lực. Hiện nay thì đã có 24 trên 28 tỉnh, thành phố có biển đã thành lập lực lượng kiểm ngư chuyên trách. Trong đó có 2 chi cục kiểm ngư, 1 chi cục kiểm ngư thủy sản và 21 cơ quan kiểm ngư thuộc chi cục thủy sản tại các tỉnh, thành phố ven biển.
Vâng, bên cạnh lực lượng kiểm ngư trung ương và các chi cục kiểm ngư vùng, thì tính đến nay đã có 24 trên 28 tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước thành lập tổ chức kiểm ngư. Trong đó thì Kiên Giang là một trong số 2 địa phương thành lập chi cục kiểm ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thưa ông Lê Hữu Toàn, từ khi thành lập đến nay thì chi cục kiểm ngư của tỉnh Kiên Giang thì đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như thế nào?
Đối với tỉnh Kiên Giang thì chi cục kiểm ngư được thành lập từ cái ngày 17 tháng 1 năm 2022. Thực chất là kiện toàn bộ máy tổ chức và đi vào hoạt động là từ ngày 1 tháng 5 năm 2022. Như vậy thì có thể là xem là cuối tháng 4 đầu tháng 5 này thì lực lượng kiểm ngư của Kiên Giang đã được hình thành và hoạt động là 2 năm. Qua 2 năm đó thì chúng tôi cũng đánh giá là cũng đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ mà được giao. Cái thứ nhất là về việc mà tuần tra kiểm soát trên biển. Thì lực lượng từ khi thành lập đến nay đã tổ chức hơn 17 đợt tuần tra kiểm soát trên biển. Qua đó là cũng đã kiểm soát trên 1.420 lượt tàu, phát hiện và xử lý vi phạm trên 383 tàu cá vi phạm, với số tiền đã tham mưu ra quyết định xử lý vi phạm chính trên 4,2 tỷ đồng. Cái thứ hai nữa thì lực lượng này cũng thực hiện tốt cho việc mà tham mưu, việc kiểm tra, giám sát việc mà xử lý vi phạm, đặc biệt là cái vi phạm về giám sát hành trình. Trong đó cũng đã xử lý trên 80 tàu vi phạm về các cái thiết bị qua cái hệ thống giám sát, rồi tham mưu cho ủy ban cũng như là ngành chuyên môn xử lý tiếp tục các cái vụ tàu, đặc biệt là các cái vụ tàu mà vi phạm mà gom thiết bị lại chở trên biển, đã tham mưu nhiều cái quyết định rất là phù hợp và kịp thời phối hợp để mà phòng chống cái IUU. Cái vấn đề thứ ba nữa là thực hiện công tác thanh tra kiểm tra ở các cái khu vực cảng, đặc biệt là kiểm soát phối hợp với anh em cảng kiểm soát truy xuất cái nguồn gốc. Trong đó thì có 2 năm mà lực lượng đã kiểm tra trên 5.988 lượt tàu cập cảng. Đặc biệt là tàu trên 24 mét là được kiểm soát toàn diện để chúng ta gắn với cái việc truy xuất các nguồn gốc sản phẩm. Vấn đề thứ tư nữa thì lực lượng này cũng đã phối hợp với các lực lượng trên phối hợp ở tỉnh Kiên Giang như là Cảnh sát biển 4 và Chi cục kiểm ngư vùng 5 và các lực lượng liên quan. Anh em cũng thường xuyên kiểm tra, tham mưu và phối hợp để xử lý, đặc biệt là cùng nhau là phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm là trên 34 trường hợp, với số tiền là đã xử lý đề xuất phạt vi phạm hành chính trên 20 tỷ đồng. Mà thấy rõ là đây là cái lực lượng rất là chính và nòng cốt và phát huy hiệu quả trong thời gian qua dưới cái 2 năm hoạt động và sắp tới thì lực lượng kiểm ngư sẽ được củng cố và phát huy tốt hơn nữa cái vai trò và tăng hơn nhiều cái nhiệm vụ trong cái thời gian tới.
Như vậy cùng với kiểm ngư trung ương thì bộ máy kiểm ngư địa phương cũng đang dần hoàn thiện. Và thưa ông Tạ Minh Phương, theo ông thì việc thành lập kiểm ngư địa phương có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
Thưa chị, là theo quy định của luật thủy sản năm 2017 thì lực lượng kiểm ngư địa phương có chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính tại vùng biển ven bờ và vùng lộng và triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hàng năm thì tại mỗi địa phương, lực lượng kiểm ngư thực hiện bình quân từ 10 đến 15 chuyến tuần tra trên biển. Thì qua đó đã kiểm tra, xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính về bảo tồn, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi, môi trường sinh thái ven biển, vùng lộng của địa phương. Các hành vi vi phạm tại vùng biển ven bờ, tại các địa phương chủ yếu là không có giấy phép khai thác các loài trong danh mục cấm, khai thác các loài hải sản có kích thước nhỏ hơn quy định, khai thác trong khu vực cấm hoặc sử dụng các phương pháp khai thác mang tính hủy diệt nguồn lợi như là sử dụng chất nổ, kích điện, cào đáy ven bờ. Đặc biệt là nhiều địa phương tình trạng tàu giã cào hoạt động khai thác thủy sản sai vùng, biển ven bờ, vùng lộng xảy ra phức tạp vào một số thời điểm trong năm. Năm 2023, lực lượng kiểm ngư đã xử phạt gần 3.200 vụ với gần 79 tỷ đồng. Trong đó, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xử lý 105 vụ với hơn 1,6 tỷ đồng. Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Nhân dân các cấp và lực lượng khác là hơn 3.000 vụ với hơn 77 tỷ đồng. Một số tỉnh đã thực hiện xử phạt số tiền lớn như là Kiên Giang 671 vụ với 38 tỷ đồng, Cà Mau 239 vụ hơn 6,2 tỷ đồng. Bình Thuận là 563 vụ với hơn 6 tỷ đồng, Quảng Ngãi là 51 vụ với hơn 8 tỷ đồng, Quảng Ninh là 257 vụ với khoảng hơn 3 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là thuyền viên không có tên trong sổ danh bạ, thuyền viên không mang theo giấy tờ tùy thân, không kẻ số đăng ký tàu cá hoặc viết không đúng quy định, không đăng ký tàu cá ghi không đúng nhật ký khai thác thủy sản, tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản, hoạt động khai thác không đúng so với nghề ghi trong giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn, vi phạm về sử dụng thiết bị giám sát hành trình VMS.
Vâng, như vậy là với sự ra đời của lực lượng kiểm ngư thì đã hỗ trợ rất hiệu quả trong cái quá trình thực thi pháp luật trên biển, cụ thể là luật thủy sản năm 2017 ạ. Tuy nhiên, cũng như ông Tạ Minh Phương vừa thông tin thì đến nay vẫn còn có cái tỉnh thành ven biển chưa thành lập được tổ chức kiểm ngư, và các tỉnh thì đã thành lập được chủ yếu là kiểm ngư cấp phòng, và chỉ có tỉnh Kiên Giang và Cà Mau là đã thành lập được chi cục kiểm ngư. Vậy ông có thể cho biết là đâu là những cái khó khăn trong quá trình kiện toàn bộ máy kiểm ngư địa phương hiện nay, thưa ông Tạ Minh Phương?
Thưa chị, thưa thính giả, hiện nay còn 4 trên 28 tỉnh, thành phố trung ương ven biển chưa thành lập kiểm ngư địa phương theo luật thủy sản năm 2017. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tự lại là tập trung vào một số nguyên nhân chính như là chính sách tinh giản biên chế, khả năng đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, ảnh hưởng đến việc bố trí biên chế, nguồn lực khi quyết định chủ trương thành lập kiểm ngư địa phương, rồi là tổ chức bộ máy của kiểm ngư địa phương chưa thống nhất. Mô hình tổ chức của 24 tỉnh, thành phố thành lập kiểm ngư địa phương khác nhau theo chi cục, phòng và thực ra là cũng chưa có quy định cụ thể. Nguyên nhân là chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể về việc thành lập kiểm ngư địa phương và sự ảnh hưởng của chính sách tinh giản biên chế.
Vâng, còn thực tế ở tỉnh Kiên Giang thì sao? Ông Lê Hữu Toàn có thể chia sẻ những khó khăn trong việc tổ chức bộ máy của chi cục kiểm ngư Kiên Giang.
Trong cái bộ máy của Kiên Giang thì chúng tôi hiện nay đang có 2 phòng chức năng với 48 nhân sự. Kiên Giang thì bố trí 13 công chức theo đúng quy định và 35 hợp đồng để anh em ta làm. Trong đó thì Kiên Giang bố trí về mặt cái phương tiện thì có 6 cái tàu để tuần tra kiểm soát. Mà qua cái bố trí như thế thì chúng ta thấy cũng được những cái nội dung mà anh em đủ cái điều kiện năng lực để thực hiện. Tuy nhiên nó cũng nổi lên những vấn đề mà cũng hết sức cần quan tâm. Cái thứ nhất là về trụ sở thì thật ra mới hình thành 2 năm thì cũng bố trí chi cục kiểm ngư là ở chung với một cái tòa nhà của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Do đó thì cơ sở vật chất tuy rằng là anh em ở chung ở trên lực lượng trên này thì đảm bảo, nhưng mà đặc biệt là các anh em ở lực lượng tàu, ở lực lượng tuần tra thì về mặt trụ sở thì cũng chưa có đảm bảo theo yêu cầu. Cái vấn đề thứ hai, cái khó khăn nổi lên đó là về nhân sự. Về nhân sự thì hiện nay thì bố trí đây là lực lượng thành lập mới, chúng ta cũng không nở thêm biên chế nhiều, nhưng mà chúng ta tăng thêm cái lực lượng để hợp đồng để chúng ta thực hiện. Như vậy về mặt công chức cũng đủ điều kiện để thành lập một cái đơn vị để hoạt động. Tuy nhiên mà trong cái lực lượng công chức chúng ta vẫn còn thiếu để đáp ứng được các nhiệm vụ, nhất là Kiên Giang thì như tôi đã thông tin có trên 63.000 km vuông, bờ biển rất rộng, tiếp giáp nhiều, thì lực lượng mình cần phải có đầy đủ số quân, đầy đủ phương tiện để anh em thực hiện. Về cơ sở vật chất thì anh em cũng có 6 tàu. Tuy nhiên mà thực chất là có những tàu là mình đã đóng từ năm 94 rồi 99, gần 30 năm hoạt động rồi. Cần phải nâng cấp cải tạo, chúng ta chỉ có một số phương tiện là chúng ta đảm bảo được yêu cầu cho anh em tuần tra, đặc biệt là ở các cái vùng biển lớn thì anh em cần phải có cái phương tiện tốt hơn. Cái vấn đề thứ tư cũng nổi lên đó là cái việc mà xử lý vi phạm hành chính của thẩm quyền. Hiện nay thì tuy rằng là cái nghị định 42 chúng ta đã có sửa đổi, nhưng mà cái quyền của đồng chí chi cục trưởng chi cục kiểm ngư vẫn là phải phối hợp với chỗ thanh tra tỉnh để mà xử lý vi phạm. Thì sắp tới mà để cái thẩm quyền của đồng chí chi cục trưởng mà có thẩm quyền xử phạt vi phạm chính thì chúng ta phải cần có cái sự điều chỉnh của cái lực xử lý vi phạm chính để tăng cái thẩm quyền. Khi anh em đi trên biển thì anh em đủ điều kiện vừa lập biên bản vừa xử lý tất cả cái. Thì tôi nghĩ rằng là đó là những vấn đề nổi lên của cái khó khăn trong quá trình mà chúng ta hoạt động trong thời gian qua.
Xuất phát từ những cái khó khăn đó thì các ông có đề xuất gì ạ? Trước tiên xin được hỏi ý kiến của ông Tạ Minh Phượng.
Thưa chị, là để có thể giải quyết được những khó khăn như chị và ông Lê Hữu Toàn vừa nêu ấy, thì Cục Kiểm ngư đang xây dựng đề án tổng thể phát triển lực lượng kiểm ngư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hy vọng rằng đề án này sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì lực lượng kiểm ngư sẽ được kiện toàn, củng cố và phát triển mạnh mẽ. Trong đề án có một số đề xuất nếu được phê duyệt sẽ mang tính đột phá, như là xây dựng trình Quốc hội ban hành luật kiểm ngư. Thì từ đó có cơ sở hành lang pháp lý đầy đủ, trọn vẹn để lực lượng kiểm ngư được hoàn thiện, hoạt động một cách chính quy, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa. Trước mắt là tập trung hoàn thiện về thể chế, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của lực lượng kiểm ngư. Thứ hai là sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đặc thù với lực lượng kiểm ngư khi thực thi pháp luật trên biển. Thứ ba là xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và lao động làm việc trên tàu công vụ kiểm ngư. Từ đó trình cấp có thẩm quyền quyết định để làm căn cứ bổ sung biên chế cho lực lượng kiểm ngư.
Thế còn ở góc độ địa phương thì ông Lê Hữu Toàn có đề xuất ra sao?
Chúng tôi cũng đã có những cái mà rất là mong muốn. Cái thứ nhất là đối với cái chung thì anh em cũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện theo cái quyết định 634 của chính phủ về việc nâng cao năng lực của ngành thủy sản. Trong đó chúng tôi có bố trí về tàu, về trụ sở, về các lực lượng cho kiểm ngư. Cái này ưu tiên anh em nằm trong kế hoạch để chúng ta tổ chức thực hiện. Và cũng mong muốn là ở cái nguồn lực của tỉnh có giới hạn thì về phía bộ, về phía chính phủ cũng quan tâm. Đây là lực lượng quan trọng. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta cũng xem xét cho cái việc mà bổ sung thêm về biên chế và cái năng lực về cơ sở vật chất như đã trao đổi. Ít nhất cũng phải có từ 4 tàu trở lên chúng ta đảm bảo, nhất là cái vùng biển Kiên Giang nó cũng lớn, cũng rộng. Cái vấn đề thứ ba nữa là thực hiện cái quyết định 208 của Chính phủ về cái sắp xếp cũng như là cái bảo vệ nguồn lợi, thì cũng rất cần là chúng ta có cái chính sách trong việc sắp xếp lại cái phương tiện sau khi chúng ta không đảm bảo các điều kiện hoặc là các ngày cấm. Thì Kiên Giang cũng đã xây dựng cái kế hoạch để thực hiện cái quyết định 208. Tuy nhiên mà sắp tới thì chúng ta cũng phải xây dựng một cái nghị quyết hội đồng dân để xem xét cái chính sách cho bà con mình phù hợp. Khi bà con mình chuyển đổi thì phải chuyển đổi được ngành nghề, chuyển đổi được việc làm, tất cả cái đảm bảo được cái sinh kế cho bà con khi chúng ta thực thi luôn cái nhiệm vụ của cái phòng chống IU cũng như thực thi cái nhiệm vụ trên biển.
Xin trân trọng cảm ơn ông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật chủ đề Kiện toàn bộ máy kiểm ngư đồng hành cùng ngư dân bám biển. Chương trình có sự tham gia của ông Tạ Minh Phương, Chánh Văn phòng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, bộ máy nhà nước về kiểm ngư đang dần được hoàn thiện. 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư đã điều động hàng nghìn lượt tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, phát hiện xử lý hàng chục nghìn lượt tàu cá vi phạm, lập biên bản ra quyết định xử phạt hàng trăm tỷ đồng. Và trước tình trạng tàu cá và ngư dân của Việt Nam khai thác bất hợp pháp có những diễn biến phức tạp dẫn tới cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam, thì Cục Kiểm ngư được giao thêm nhiệm vụ thường trực công tác phòng chống khai thác IUU, đầu mối thực hiện xử lý hành vi vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời thì mời quý vị thính giả cùng nghe một phản ánh ngắn sau đây.
Ngư dân Nguyễn Đức Huy, chủ tàu HP 190701, thành phố Hải Phòng, có 10 năm làm nghề khai thác thủy sản trên biển. Không ít lần vươn khơi, tàu của gia đình anh đã nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời của các lực lượng trên biển, trong đó có lực lượng kiểm ngư.
Khi mà đi xuất bến rồi ấy đây thì các cơ quan chức năng cũng có tuyên truyền. Thứ nhất là không làm đánh bắt trên hợp pháp, không dùng chất nổ, chất điện, những chất trái phép đấy, với lại đánh bắt cho nó đúng luồng, đúng làn, mắt lưới, đúng theo quy định của pháp luật.
Đảm trách 5 ngư trường chính của Việt Nam, Cục Kiểm ngư cũng có 5 chi cục kiểm ngư vùng phân bố khắp cả nước. Nhiều năm qua, lực lượng kiểm ngư thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển. Ông Đinh Công Tráng, chi cục trưởng chi cục kiểm ngư vùng 1, cho biết
trong cái đợt tuần tra kiểm tra pháp thì chúng ta đã phát hiện và xử lý những cái vi phạm về chống bất hợp pháp như là không khai báo và đánh sai tuyến, và đặc biệt là có cái vụ dùng kích điện để đánh bắt hải sản.
Ngày đêm bám biển trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư đã điều động hơn 1.500 lượt tàu đi tuần tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam. Khoảng 98% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, có thể theo dõi, quản lý được hoạt động của các tàu cá trên biển qua phần mềm hệ thống giám sát hành trình tàu cá. Bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân, lực lượng kiểm ngư đã phát hiện và xử lý hơn 12.000 lượt tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, lập biên bản ra quyết định xử phạt thu nộp ngân sách gần 100 tỷ đồng. Ông Nguyễn Phú Quốc, chi cục trưởng chi cục kiểm ngư vùng 5 chia sẻ.
Thì trong thời gian qua thì lực lượng kiểm ngư đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong công tác thực thi pháp luật về thủy sản. Và hiện tại thì về lực lượng kiểm ngư ở trên tất cả các vùng biển đã có sự hiện diện tương đối nhiều, và trong thời gian qua thì đã tăng cường tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm các cái tàu cá vi phạm trong nước cũng như vùng biển nước ngoài.
Vâng, thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, như vậy là đồng hành cùng với quá trình gỡ thẻ vàng của ngành thủy sản thì lực lượng kiểm ngư đã có những cái hoạt động để tuyên truyền pháp luật cho ngư dân cũng như là triển khai các cái giải pháp để thực thi xử lý các cái vi phạm ở trên biển đối với các cái tàu khai thác thủy sản. Thưa ông Tạ Minh Phương, ông có thể cho biết thêm một số cái kết quả quan trọng của lực lượng kiểm ngư trong cái công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về khai thác thủy sản bất hợp pháp trong thời gian vừa qua.
Vâng, thưa chị, là hàng năm ấy thì các chi cục kiểm ngư vùng, cơ quan kiểm ngư địa phương đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật thủy sản trên các vùng biển theo quy định. Các chi cục kiểm ngư vùng thường xuyên tổ chức các chuyến tuần tra, kiểm soát tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Tây Nam Bộ để đảm bảo công tác thực thi pháp luật thủy sản, bảo vệ ngư dân và tham gia góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ năm 2014 đến nay thì lực lượng kiểm ngư thực hiện hàng ngàn lượt tàu tuần tra, đã quan sát và phát hiện hơn 65.000 lượt tàu, trong đó tàu cá nước ngoài là trên 1.000 lượt chiếc. Số tàu đã kiểm tra là hơn 10.000 lượt chiếc. Từ năm 2017 đến nay, gắn với việc chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, thì lực lượng kiểm ngư tăng cường tuần tra, trong đó tập trung vào việc kiểm soát các hành vi nghiêm trọng trong khai thác thủy sản, phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, đồng thời quan sát xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, đặc biệt là tàu cá tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ.
Vâng, đối với tỉnh Kiên Giang thì công tác chống khai thác bất hợp pháp, gỡ thẻ vàng EC thì đã có những chuyển biến như thế nào trong thời gian qua, thưa ông Lê Hữu Toàn?
Thời gian qua thì Kiên Giang, chúng tôi qua một cái giai đoạn dài từ năm 2017 đến nay, tập trung rất là nhiều biện pháp giải pháp chung với cả nước và Kiên Giang cũng thường xuyên được nêu là đơn vị dẫn đầu cả nước về cái có số tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Chúng tôi nhận thức được cái trách nhiệm của mình với cả nước. Trong đó thì thời gian qua thì Kiên Giang đã tập trung nhiều giải pháp để chúng tôi khắc phục những hạn chế tồn tại mà đoàn EC đã chỉ ra. Một mặt là chúng tôi phải chủ động các công việc. Cái thứ nhất là chúng tôi đã xây dựng các cái kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt cái quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Dưới sự tâm huyết cũng như nhiệt tình của cả hệ thống chính trị vào cuộc, thì cơ bản các nhiệm vụ được giao theo cái quyết định 81 đã được thực hiện. Cái vấn đề thứ hai nữa là tập trung thực hiện những vấn đề mà chúng tôi còn hạn chế thì giải quyết, đặc biệt là các cái kiến nghị của OC. Chúng tôi đã có những cái chính sách hết sức cụ thể trong cái khuyến cáo. Đó là chúng tôi có nghị quyết số 24 về hỗ trợ cho bà con trong việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình 50%. Thời gian qua là Kiên Giang đã bố trí trên 2.6 tỷ, dưới 15.000 lượt tàu đã được hỗ trợ để bà con mình đảm bảo 100% cái tàu của Kiên Giang trên 15 mét đã lắp thiết bị hành trình và đảm bảo được cái kết nối. Cái vấn đề thứ hai nữa là thực thi cái chính sách cũng như là cái pháp lực mà chúng tôi đã tăng cường. Đặc biệt là vừa qua thì các bạn nghe đài cũng như là báo chí phương tiện đã xem là Kiên Giang là một tỉnh đầu tiên của cả nước xử lý một cái vụ vi phạm IUU với cái án phạt của 4 bị cáo trên 23 năm đã xử lý để răn đe làm cái tiên tri. Cái vấn đề thứ ba mà chúng tôi cũng đã có làm đó là cái việc truy xuất giám sát nguồn gốc. Trước đây thì cái sản lượng của Kiên Giang chỉ có truy xuất gốc được khoảng 10%. Hiện nay thì chúng tôi đã tập trung cho các cảng và các bến là chúng tôi đã giám sát được trên 61%. Đây là một tiến bộ của Kiên Giang, chúng ta giám sát cụ thể truy xuất nguồn gốc. Cái vấn đề nữa là đối với cái số tàu vi phạm trên biển chúng ta đã giảm đáng kể cho cái vi phạm trong cái việc thực hiện cái IUU. Cái cuối cùng thì chúng tôi đã phối hợp các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng của bộ ngành trung ương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng đã rất là tích cực để kịp thời phối hợp thực hiện. Qua đó thì thấy rõ là cái tình hình chuyển biến rất là tích cực, không chỉ của Kiên Giang cũng của cả nước cho chúng ta thực hiện. Và chúng ta thấy là ban bí thư cũng vừa ban hành cái chỉ thị, tỉnh ủy cũng đã ban hành chỉ thị, ủy ban cũng đã ban hành kế hoạch. Tôi nghĩ là cả hệ thống các ngành các cấp chúng ta vào cuộc thì cái sự chuyển biến cũng đã thấy rất là tích cực trong cái công tác phòng chống IUU, trong đó có tỉnh Kiên Giang.
Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song việc chuyển đổi nghề cá từ đánh bắt tự nhiên, thậm chí mang tính chất hủy diệt, trở thành nghề cá hiện đại, bền vững, có trách nhiệm và việc thay đổi ý thức của ngư dân là một bài toán lớn, đòi hỏi quyết tâm cao của tất cả các bên liên quan. Thưa ông Tạ Minh Phương, hiện nay thì công tác chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định thì đang đứng trước những thách thức như thế nào thưa ông?
Thưa chị, là hơn 6 năm, từ ngày 23 tháng 10 năm 2017, đến nay thì triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tức là khai thác IUU đấy, thì gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ban châu Âu EC, kết quả đã có những cái chuyển biến tích cực. Tuy nhiên thì sau đợt thanh tra lần thứ 3 vào tháng 10 năm 2022 của EC đến nay, kết quả triển khai các khuyến nghị của EC tại các địa phương vẫn còn những cái tồn tại hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong đó, như chúng ta đã biết thì thách thức đối với việc chống khai thác IUU hiện nay của chúng ta là: thứ nhất là diện tích mặt biển của chúng ta rộng khoảng trên 1 triệu km2 với bờ biển dài hơn 3.200 km. Ngoài các cái cảng cá được nhà nước đầu tư, xây dựng và quản lý thì đang tồn tại rất nhiều cái cảng cá, bến cá tự phát không được quản lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, về quản lý tàu cá ra vào, việc thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy sản khai thác là rất khó khăn. Thứ nữa là cái nguồn lực để đáp ứng cho hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển của chúng ta mặc dù được nhà nước quan tâm, đầu tư, nhưng trên thực tế thì vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể là cái ngân sách mà chúng ta chi cho cái hoạt động tuần tra, kiểm soát hàng năm để tàu kiểm ngư có thể hoạt động trên các cái vùng biển, đặc biệt là những cái vùng biển mà giáp ranh với nước ngoài. Thứ hai là việc lai dắt các cái tàu cá mà vi phạm từ vùng biển xa đi về rất là khó khăn. Bởi vì là khi mà thực hiện lai dắt như vậy thì cái kinh phí nó nằm ngoài những các cái kế hoạch mà được phê duyệt đối với các cơ quan đơn vị, kể cả là kiểm ngư trung ương đến kiểm ngư địa phương. Thì đấy là một trong những cái khó khăn mà lực lượng, cái nguồn lực để đáp ứng cho hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển. Mặc dù là trong thời gian qua như mấy năm vừa rồi có những cái vụ việc phát sinh trên biển mà lực lượng kiểm ngư cũng muốn là được có hiện diện trên biển, nhưng mà theo kế hoạch thì không được phê duyệt từ đầu năm, không được phê duyệt những cái kế hoạch phát sinh thì nó rất là khó khăn. Cái nữa là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân cũng còn rất là yếu. Cố tình ngắt kết nối hoặc là gửi thiết bị VMS trên tàu cá khác để tránh sự theo dõi, giám sát của lực lượng chức năng, vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác bất hợp pháp. Rồi thì công tác thực thi công vụ của lực lượng chức năng tại địa phương trong điều tra, xử phạt các hành vi vi phạm về VMS chưa nghiêm, chưa triệt để dẫn đến để tiếp diễn các vụ việc vi phạm.
Vâng, như vậy là bên cạnh những cái nỗ lực của các cấp ngành rồi là các cái lực lượng chức năng như là lực lượng kiểm ngư thì vẫn còn rất nhiều thách thức liên quan đến cái việc ngăn chặn cái hành vi đánh bắt bất hợp pháp tiến tới gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Ở góc độ địa phương thì ông Lê Hữu Toàn có thể cho biết là trong số những cái khuyến nghị mà EC đưa ra thì theo ông đâu là nhóm khuyến nghị mà chúng ta gặp nhiều khó khăn nhất trong thời điểm hiện tại để có thể khắc phục?
Trong bốn cái nhóm khuyến nghị EC mà chúng ta phải tập trung làm, thứ nhất là về cái pháp lý và cơ chế chính sách, tôi nghĩ rằng là như báo cáo thì cũng cơ bản. Cái thứ hai nữa là về quản lý đội tàu, theo dõi kiểm soát đội tàu thì chúng ta cũng đã bắt đầu triển khai làm tốt. Cái chứng nhận truy xuất nguồn gốc thì chúng ta cũng đã làm và tăng lên đáng kể. Một cái câu chuyện khó nhất tôi nghĩ rằng của cả nước đó là việc thực thi pháp luật, và chúng ta khuyến nghị là không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài dưới cái lực lượng đội tàu đông ngũ của cả nước Việt Nam, trong đó đặc biệt Kiên Giang là khi làm thì nổi lên chúng tôi có hơn 8.200 tàu. Như vậy thì dưới những cái điều kiện khó khăn về kinh tế, khó khăn về cái việc thực hiện các cái chính sách, thì hiện nay chúng ta cũng phải nói là Kiên Giang năm 2023 tuy rằng số vụ số tàu chúng ta giảm rất là đáng kể, nhưng chúng ta vẫn còn cái tàu vi phạm biển nước ngoài. Rồi 3 tháng đầu năm thì chúng ta cũng có nhận được các thông tin là tàu Kiên Giang cũng có vi phạm vùng mài, tuy rằng là các thông tin này được các phương tiện thông tin đại chúng, được các anh em ở lực lượng cục kiểm ngư ở các bộ gửi cho chúng ta để chúng ta làm cái cảnh báo, để chúng ta tiến hành điều tra xác minh làm rõ. Đây là tôi nghĩ rằng là một trong những nội dung mà khó khăn nhất trong chúng ta phải đồng hành, phải quyết tâm quyết liệt, phải phối hợp cùng nhau thì cái việc thực thi xử lý pháp luật là vấn đề mà chúng ta phải quan tâm nhất và khó khăn nhất trong việc thực hiện hiện nay.
Vâng, công tác thực thi pháp luật xử lý vi phạm các cái hành vi về IUU thì vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, và mục tiêu trước mắt đó là gỡ thẻ vàng. Theo ông Tạ Minh Phương, nguyên nhân mà vẫn để còn xảy ra cái tình trạng này là như thế nào?
Vâng, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Kiểm ngư với tư cách là cơ quan thường trực về chống khai thác IUU đã tham mưu và tổ chức rất nhiều các đoàn kiểm tra, vừa là hỗ trợ giúp đỡ các địa phương trong việc triển khai công tác chống khai thác IUU. Thế thì qua các đợt kiểm tra nổi lên một số nguyên nhân chủ yếu sau. Thứ nhất là người đứng đầu tại địa phương có tàu cá vi phạm chưa thật sự quan tâm quyết liệt trong chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm để mang tính răn đe, giáo dục. Hiện nay thì tỷ lệ xử phạt vẫn còn rất là thấp. Việc xử lý, đặc biệt là xử lý các vụ việc vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài còn rất là ít. Các cái xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi mất kết nối, giám sát hành trình tàu cá VMS cũng chỉ đạt từ 10 đến 15%. Đây là một trong những cái tồn tại lớn trong thời gian vừa qua. Thứ hai là vẫn còn một bộ phận ngư dân nhận thức quy định pháp luật còn yếu, vì lợi ích kinh tế cá nhân vẫn cố tình vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Thứ ba là việc chưa điều tra xử lý dứt điểm các đối tượng môi giới, móc nối, đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Các hành vi tổ chức chuộc tàu cá, ngư dân về nước trái phép. Rồi chưa có giải pháp hiệu quả để thu thập thông tin tàu cá, ngư dân vi phạm bị bắt giữ, đặc biệt là đối với các tàu cá không rõ biển số đăng ký. Các bản án nước sở tại bắt giữ, xử lý tàu cá của ta để cung cấp đủ bằng chứng cho cơ quan thực thi pháp luật trong nước xử phạt vi phạm hành chính. Mặc dù đã triển khai các biện pháp ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, nhưng chưa có giải pháp hiệu quả, đặc biệt là công tác kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến đi khai thác thủy sản và công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực còn mỏng, nên chưa ngăn chặn kịp thời các tàu cá có dấu hiệu vi phạm.
Xin cảm ơn ông Tạ Minh Phương. Thế còn ông Lê Hữu Toàn có ý kiến như thế nào? Theo ông thì đâu là những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mà thực thi pháp luật xử lý vi phạm IUU vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn ạ?
qua cái tổng kết của Ban chỉ đạo Trung ương tỉnh cũng như đã báo cáo với các ngành, các cấp ở Trung ương, chúng tôi thấy nổi lên bốn cái vấn đề mà nó cũng là vừa khách quan vừa chủ quan trong cái việc của chúng ta thực hiện chưa tốt. Cái thứ nhất thì chúng ta thấy rõ là nổi lên là cái lợi ích kinh tế cũng như cái khó khăn về kinh tế, nên cái chủ tàu thuyền trưởng cũng cố tình vi phạm, đặc biệt là cái việc tắt thiết bị giám sát hành trình, vừa tháo gỡ thiết bị hành trình, trốn tránh cái sự giám sát của lực lượng chức năng, đưa tàu đi vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép mà chúng ta đã xử lý. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái việc mà đấu tranh phòng ngừa và xử lý vi phạm, đâu đó chúng ta cũng có từng lúc quyết liệt, tuy nhiên mà chúng ta cũng chưa thường xuyên, chưa kiên quyết để mà thực hiện và mang cái tính đồng bộ, thì từng lúc từng nơi chúng ta có. Cái vấn đề thứ ba nữa là cái việc mà phối hợp cái liên ngành trong việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thì chúng ta cũng đã làm thường xuyên rồi. Nhưng mà đối với điều kiện rộng lớn của một cả cái vùng biển, đặc biệt của Kiên Giang, rồi của các tỉnh bạn, đâu đó là chúng ta cũng làm chưa hết được. Tính quyết liệt chúng ta cũng còn hạn chế. Cái vấn đề thứ tư mà tôi nghĩ rằng là đó là vì cuộc sống mưu sinh của bà con hàng ngày. Nên tinh thần trách nhiệm mà trong việc bảo vệ nguồn lợi, ý thức, cái tổ chức thực hiện trong cái việc mà mình đã tuyên truyền thì chưa chấp hành cao, mà cho cái việc đặc biệt là cái bảo vệ gìn giữ cái ngành thủy sản Việt Nam, mà trong đó có ngành thủy sản của Kiên Giang cũng đang rất là cần. Tinh thần là chúng ta sẽ quyết liệt để mà chúng ta thực hiện tốt những cái phần hạn chế còn lại mà chúng ta đã nêu.
Từ cái thực tế như vậy thì theo ông Tạ Minh Phương, để nâng cao năng lực chống khai thác IUU tại địa phương thì theo ông cần thực hiện những cái giải pháp như thế nào?
Từ hiện trạng chống khai thác IUU tại địa phương, thực hiện quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng tại đợt thanh tra lần thứ tư của EC, thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan đặt trách nhiệm cao nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế, kịp thời cập nhật kết quả trong thời gian làm việc với đoàn thanh tra EC từ ngày 10 đến 18 tháng 10 năm 2023, khẳng định nỗ lực, quyết tâm của Việt Nam trong chống khai thác IUU, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong đợt thanh tra lần này. Thì cụ thể như sau, thứ nhất là điều tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài từ đầu năm 2023 đến nay. Thứ hai là tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh, kiên quyết ngăn chặn, không để tái diễn tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Thứ ba là tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh, ngăn chặn ngay từ bờ và tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển giáp danh để ngăn chặn, xử lý các tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Và thứ tư là đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia khẩn trương xác minh, làm rõ các trường hợp vi phạm, đặc biệt là trường hợp sử dụng biển số giả của tỉnh khác hoặc không rõ biển số đăng ký, cung cấp cho lực lượng chức năng trong nước để xử lý theo quy định của pháp luật. Thứ năm là tập trung củng cố hồ sơ đưa ra xét xử, truy tố, xét xử với các tổ chức cá nhân môi giới, móc nối, đưa tàu cá ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, tuyên truyền và giáo dục. Tuy nhiên thì kết quả tốt hay không còn phụ thuộc vào sự quyết liệt, thường xuyên, liên tục của các địa phương, đặc biệt vai trò của người đứng đầu địa phương. Các đơn vị quản lý về thủy sản như là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy sản, rồi lực lượng kiểm ngư và các ban quản lý cảng cá, nếu vào cuộc tích cực chúng ta sẽ khắc phục được tồn tại và hạn chế. Cục kiểm ngư đang tiếp tục tham mưu cho Bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trình Ban Bí thư xem xét ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và xây dựng kế hoạch của Chính phủ để triển khai chỉ thị này ngay sau khi được ban hành.
Rõ ràng những cái thách thức trước mắt thì buộc chúng ta phải dồn tổng lực không chỉ 100% đâu mà có lẽ là 200-300% để có thể được giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại trong cái việc mà ngăn chặn cái hành vi khai thác thủy sản IUU. Về phía địa phương tỉnh Kiên Giang thì ông Lê Hữu Toàn có thể chia sẻ cụ thể hơn về những nhóm giải pháp tổng lực mà tỉnh tiếp tục thực hiện để có thể tạo được chuyển biến thực chất trong công tác phòng chống đánh bắt bất hợp pháp IUU.
Đối với chúng tôi cũng đã xác định rất là công việc cụ thể. Chúng tôi đã có xây dựng một cái kế hoạch hết sức chi tiết thực hiện các nhiệm vụ đến khi chúng ta chuẩn bị đón đoàn EC, đặc biệt là cuối tháng 4, và chuẩn bị đón đoàn EC vào tháng 5 là chúng ta có kế hoạch để thực hiện các cái nhiệm vụ chi tiết giao cho từng ngành, từng cấp để tổ chức thực hiện. Trong đó thì chúng tôi dự kiến là chúng tôi tập trung. Cái thứ nhất là tập trung thực hiện tốt cái khung chính sách đang làm tốt, hỗ trợ bà con có những chính sách hết sức thiết thực cụ thể để thực hiện, để bà con mình thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong cái việc phòng chống IUU, trong đó có quan tâm đến bà con mình trong cái đời sống cũng như sinh kế. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi tổ chức tập trung đó là việc xử lý dứt điểm, điều tra dứt điểm các vụ việc của năm trước và năm nay, và mạnh dạn xử lý thêm một số cái vụ để làm công tác tuyên truyền cho bà con mình, cho tất cả các cái chủ thuyền ngư dân thấy được đó là chúng ta thực hiện chưa đúng quy định pháp luật phải được xử lý để mà tuyên truyền chung. Cái vấn đề thứ ba nữa là chúng tôi tập trung cho việc giám sát truy xuất nguồn gốc cái sản phẩm thủy sản mình đã mang về, tức là mang về cảng, mang về tất cả các nơi phải được giám sát, tăng lên cái sản lượng này để chúng ta giám sát chặt chẽ cái sản lượng chúng ta, đặc biệt là qua các cảng chỉ định, qua các nơi chứng nhận truy xuất nguồn gốc. Cái vấn đề thứ tư nữa là chúng tôi tập trung cho cái việc tuyên truyền thông tin bằng các biện pháp giải pháp tích cực hơn. Trước đây thì thông tin thông qua tờ rơi, thông qua tuyên truyền trên phương tiện đại chúng, nhưng mà chúng tôi làm một cái bước tiếp cận hơn là sau khi xử lý vi phạm hành chính rồi thì tuyên truyền trực tiếp cho chủ tàu, người nhà, ngư dân và các cái doanh nghiệp thấy được cái việc sai này mà bằng các hành động thiết thực cụ thể để cho anh em cùng đồng hành với mình và thấy được cái việc thực thi pháp luật là thượng tôn. Cái cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ tập trung thực hiện tốt các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là cụ thể hóa những cái nội dung mà trung ương rồi bộ ngành trung ương cũng như tỉnh ủy, ủy ban và tất cả các ngành các cấp để chúng ta cùng đồng hành cố gắng là sẽ tháo gỡ được cái phòng chống OC đợt này và được tháo gỡ cái thẻ vàng chung cho cả nước.
Vâng, sắp tới đây thì đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 5. Đây được xem là cơ hội lớn để chúng ta có thể gỡ thẻ vàng trước khi EU bầu cử, và nếu không gỡ được thì chúng ta sẽ mất thêm nhiều thời gian. Ông Tạ Minh Phương nhìn nhận cơ hội lần này như thế nào thưa ông?
Thưa chị, là với quyết tâm quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan ban ngành trung ương, địa phương và cả hệ thống chính trị thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có cơ hội. Thì tuy nhiên là để cơ hội đến kết quả thực tế mà EC gỡ thẻ vàng cho chúng ta hay không thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự quyết liệt hơn nữa của hệ thống chính trị, đặc biệt là ở địa phương trong việc triển khai một số giải pháp mà tôi vừa nêu ở trên. Đặc biệt hơn nữa là phải có sự chung tay, đồng hành của bà con ngư dân tham gia sản xuất trên biển. Thì bản thân tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ có được kết quả tốt nhất sau khi chuyến thanh tra lần thứ 5 của đoàn thanh tra EC vào tháng 5 tới đây.
Xin trân trọng cảm ơn ông. Và hy vọng với nỗ lực của các lực lượng chức năng và các địa phương thì công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định, thì quá trình gỡ thẻ vàng sẽ sớm đạt được kết quả như mong đợi. Và để nghề cá phát triển bền vững phù hợp với xu thế chung của thế giới, bên cạnh sự đồng hành của các lực lượng chức năng, 10 năm qua thì lực lượng kiểm ngư đã luôn đồng hành sát cánh cùng bà con vươn khơi bám biển. Vì vậy, để nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển thì việc kiện toàn lực lượng kiểm ngư cũng là điều cấp thiết. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa cảm ơn ông Tạ Minh Phương, Chánh Văn phòng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang đã tham gia chương trình.